Mày cuối này thì mấy khóa học chúng ta cũng chỉ có rồi là nghe ít nhiều, mình không có thể gọi là học cách chuyên môn. Để học trong đạo Phật thì về trí huệ chân lý để thực hành, cái thực hành nó rất là siêu việt. Nên là những cái đó thì có một cái nhân duyên nào đó là cả đời mình tu học. Từ đây chúng ta nắm một lần, cho nên mình nghe nghe sao mà chắc mình được khai mở nhiều mặt, rồi cái lòng tin mình là chân chính, đó là cái sự tốt đẹp nhất, thành công nhất. Thì hôm qua mà thì mình đã nghe thì biết là khái mình có duyên với lại Phật giáo và đạo Phật. Đây là đại thừa rồi, thì đại là lớn, thừa là cái cỗ xe chuyên chở mình đến cái chỗ mục tiêu cuối cùng. Thì cái cỗ xe chuyên chở nó chính là cái học pháp và tu tập của mình. Thì cái nó là đại và lớn rồi, bởi vì nói dễ hiểu nhất là bởi vì nó mang tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có riêng mình, tới cái chỗ cứu cánh an lạc. Cho nên kêu là đại và lớn, cũng sẽ lớn. Vì vậy là mà thực hành cái con đường này thì mình phải có một cái tâm rộng lớn. Cái tâm mình nó rộng lớn là do tâm mình nó nghĩ đến cái lợi ích cứu độ những người khác, cho nên tâm nó rộng ra. Bởi vì chúng sinh không cùng tận, cho nên cái tâm cứu độ nó cũng không cùng tận, nó rộng lớn vô cùng. Nó không cùng tận thì bao giờ mới xong, thì mình cũng là không bao giờ xong. Thế là nói đúng là cứu hết người này, cứu tới người khác, tới người khác nữa. Cho nên đây là một cái ý nghĩa, một con đường rất là lý tưởng, nó không từng có ở trong cái loài người và trời. Khi mà Đức Phật chưa giác ngộ, chưa xuất hiện thì nó có được cái con đường này, cái ý nghĩa này. Mình có nói là có cái bậc trời, các cái đấng tạo hóa rồi cũng từ bi bác ái đó, nhưng mà không có một cái tâm cứu độ bất cùng tận tất cả chúng sinh và bình đẳng đó. Từ đấy nào thì cũng theo ta thì lên trên đường, không theo ta thì xuống địa ngục. Chứ nó không có cái là tất cả chúng sinh khổ đau hay sung sướng là tự mình tạo ra, và rồi không biết một cái cách nào thoát khổ, và cũng không biết một cái cách nào để được cái sung sướng vinh viễn. Cho nên từ lúc Phật xuất hiện thì Phật đáp ứng cho tất cả cái tâm nguyện đó, cứu khổ và đưa đến cái chỗ an lạc cứu cánh. Cho nên các trí huệ và các sự thực hành này không có ở ngoài đạo Phật. Vì vậy mà giờ đây mình nghe qua mình nghe cái con đường giải thoát cũng như con đường nhân thiên, giờ mình nghe qua con đường của Tất Đạo, mình cũng thường nghe lắm. nhưng mà thấy nó rất là lý tưởng, rất là cao siêu, khó làm, hầu như không làm được. Và trước hết thì một người thực hành, muốn thực hành, hôm qua mình nói muốn thực hành thì tất cả hành đi theo và đồng thời là tu tập, và đồng thời cũng có nghĩa là làm cái nhân. Mình muốn gì là kết quả. Thế ai muốn bất tử, không còn bị sinh tử nữa, thì người đó mới đi theo con đường thành văn duyên giác. Cái con đường đó và những cái tu tập đó nhằm cái chấm dứt cái sự sinh. Thế mà sinh không còn nữa thì tử cũng còn luôn, cho nên kêu là bất tử. Cho nên thường có cái câu mỗi lần mình nghe bài những bài cũng là niệm Phật đó, hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, tức là nếu có sinh là phải có tử, là nó có luân hồi. Còn vô sinh thì vô tử, vô khứ lại. Còn không có sinh nữa, không có tử nữa, và không còn có luân hồi đi lại đã, khứ lại. Cho nên đó là cái luật nhân quả như vậy. Vì vậy Đức Phật mở cái con đường vô sinh, cái con đường không có dính líu nữa, không có tạo nghiệp nữa, không có trói buộc nữa. Và con đường thoát ly đầu tiên đó là không có gia đình nữa, không có liên hệ thương yêu gì, nó trói chặt này, vô sinh rồi. Cho nên nó mới là cái nghĩa là xuất gia trong đạo Phật. Bây giờ đến cái nghĩa Bồ Tát đạo thì mình rất là khó hiểu, cũng độ chúng sinh này làm sao đây. Thế là giờ sẵn mình nói một điều, người Phật tử mình là có duyên với Đại Thừa, nhưng mà mình chưa có hiểu gì về pháp của Đắc Đạo Đại Thừa hết. Cho nên mỗi lần người Phật tử mình nghĩ đến đạo là mình nghĩ đến con đường bất tử, giải thoát của sinh tử. Và giải thoát của sinh tử thì phải xuất ra, phải thanh tịnh, tu thiền định, học hỏi trí huệ giải thoát. Cái trí huệ là cái ánh sáng bên trong mình, nó chỉ ra được, đưa mình đến cái chỗ giải thoát. Và cái ánh sáng nó sẽ phát ra nhờ mình tu thiền định, mình dẹp trừ tất cả những cái tối tâm của vô minh. Và mình đi bằng cái chỗ tu thiền định là qua cái mình thọ giới xuất ra Đức Phật. Cho nên cái nghĩa đó nó dễ hiểu. Cho nên người Phật tử của mình nghĩ đến đạo, nghĩ đến cái nghĩa đó. Nghĩa đó thường nói là thành văn duyên giác. Bây giờ mình không biết Bồ Tát đạo làm sao, Đại Thừa như thế nào. Cho nên đôi khi mình ở trong cái pháp Đại Thừa, mình có duyên ở trong pháp Đại Thừa, nhưng mà mình không có thấy rõ. Mỗi lần mình khởi lên cái tâm đạo, cái mình muốn đi xuất gia. Mà hôm qua mình nghe là cái hình ảnh đại gia đó là đại diện cho Bồ Tát. Mình thấy tất cả các Bồ Tát đều có tóc hết, người Văn Thù này, Quan Âm này là có tóc hết. Mà thế nói đến xuất gia thì Ngài Sa Lợi Phất, Bồ Kỳ Liên thì phải cảm động. Trong tất cả các Bồ Tát á, mà cái Bồ Tát mà mang tướng xuất gia đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Khi mà Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện ở trong kinh Thập Luân á, thì lúc bây giờ tất cả các Bồ Tát á, thấy Bồ Tát này mang hình tướng xuất gia, đắp y, cạo tóc. Sau này người ta làm tượng cái Địa Tạng, người ta mới làm cái hình tướng xuất gia. Người lại thấy một điều là cái vị Bồ Tát mà xuất gia nhưng mà lại ở ngoài ở trong địa ngục, À, chứ đâu có nhận biết mà. À, cho nên đó là một Bồ Tát mà mang tướng xuất ra. Thì giờ đây tất cả mấy thầy đây đều là những Bồ Tát xuất ra, xuất ra mà theo đại thừa, không phải xuất ra mà theo con đường giải thoát. Cho nên hai con đường nó có nhiều cái nhân hành, tức là các cái thực hành, những cái hành động tạo nghiệp nhân đó, nó khác nhau. Và nếu mà mình không hiểu rõ nó thì mình lẫn lộn. Cho nên người Phật tử thường là không hiểu rõ cái đại thừa, cho nên không biết rõ cái xuất ra theo đại thừa nó làm sao. Mà mình là đại gia, mỗi lần mình nghĩ đến đạo thì rồi mình cũng muốn đi xuất gia. À, mình không biết là ở đại gia thì hành đạo Bồ Tát nó như thế nào. Cái người xuất gia theo đại thừa cũng rõ là mình xuất gia nhưng mà mình theo đại thừa thì mình phải hành ra làm sao. Cho nên cái thực hành của Bồ Tát nó rất là phức tạp, nó nhiều lắm. À, mình biết là đâu đâu nữa hết mà mình làm. Cho nên nghĩ đến đạo thì mình nghĩ đến con đường giải thoát thanh tịnh của thanh văn duyên giác. Bây giờ mình nghe qua cái con đường Bồ Tát nó rất phức tạp, không mình không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng theo cái nghĩa mỗi lần mình muốn thành đạo, nhất là cái đạo mà nó cao siêu, nó khó hiểu, thì cái điều kiện đầu tiên để mình có thể hành đạo là mình tin. Không tin nữa là không có hành nữa, không tin là không có theo. Cho nên nó phải tin, tin là cái đầu tiên. Rồi, mình là một người ở trong cuộc đời còn vô minh, mình còn tạo rất nhiều cái nghiệp mà để cho nó đau khổ, và đôi khi mình cũng không hay biết nữa. Thì mà mình sinh rồi đến lúc mình tử mình cũng chẳng biết mình đi về đâu, mình mang theo bao nhiêu cái nghiệp gì đó mình không có hay. Ví dụ mình lấy ví dụ này, đôi khi mình có bà mẹ nó già, ốm đau. Rồi cái hôm đó mình cũng chăm sóc phần nào. Hôm đó mình có tiệc tùng gì, bạn bè gặp nhau vui vẻ. Cái mình cũng không muốn đi, mình quyết định mình đi. Mình cũng nghĩ đâu có gì đâu. Cho nên thôi, mình nói là thôi má ở nhà ha. Còn đi chút nó về. Đó, nói vậy. Rồi cái mình đi. Cái bà mẹ cũng bảo mình mà nhớ về sớm sớm. Hứa đi, hứa về sớm. Mà hứa về sớm. Hứa, chứ phải yên tâm mình đi. Mình đi nơi ăn tiệc cái tuần mà thật tiên tiết thì ra để đồng mình vui quá, mình ham vui cái cho đến lúc mình thấy cái giờ mình bảo thôi kệ đâu sao, kệ đó, bá còn khỏe mà. Bá còn khỏe mà, bá đâu có làm gì, giờ này chắc phải đi ngủ thôi chứ không có gì hết. Mình cũng ăn chơi rồi mình chơi tiếp tục tiếp, rồi mình về trễ thì khuya. Thì đến nơi bá ngủ rồi, có chuyện gì xảy ra hết, là thôi. Nhưng mà nó có một kinh nghiệm, đó là cái lúc mà mình nói mình đi thì mình hứa là mình về đúng giờ đó, nhưng mà mình về đúng giờ, tức là mình bỏ hứa, mình nói lại, hứa cũng làm, nói cũng đúng. Nó có nghiệp. Cái nghiệp đó là mình hứa với ai, nói với ai, mình nói với bà mẹ mình, nói với bà mẹ thì mình vẫn thương mẹ mình, thì nó có cái gì đâu là nặng, nhưng mà không phải, mình không có gì theo cái nghĩa thế gian không có chúng, Cho nên nếu mà mình học Pháp ấy, mình học theo đạo Pháp ấy, thì Đức Phật dạy cho mình ấy, khi mà mình nói láo hay là mình sát sinh trộm cắp thì của ai, nói láo với ai, trộm cắp đồ của ai, sát sinh ai, người đó là cái gì, mà nó thành ra nghiệp nó nặng nhẹ, nó khác nhau nữa. Cho nên mình phải học mình mới biết. Bây giờ mình nói láo, và nếu mà mình nói láo với người bạn, mình nói láo với một kẻ ác, mình nói láo với một con vật thì nó nhẹ lắm. Mình nói láo với một kẻ ác thì nhiều khi nó cũng có nghiệp. Mình nói láo với một cái người xa lạ thì nó hơi hơi, nó bắt đầu nó có nghiệp, tức là nó sẽ có quả, quả báo. Mình nói láo với một người tốt là nó có nghiệp. Mình nói láo với một người thân như mình tốt mình là nghiệp nó càng nặng. Thì mình nói láo với những người có ân nghĩa với mình thì nó càng nặng hơn nữa. Cha mẹ là những người có ân nghĩa với mình, cho nên nếu mình nói láo như vậy thì nó càng nặng. Mình nói láo để trấn an, mình nói láo để an ủi, nói láo để cho bà mẹ bà an tâm hay gì thì nó có thể là không phải là cái nghiệp. Nhưng mà khi mà mình nói mình hứa mà mình không đúng, mình láo với một cái người ân thì là nó có nghiệp, tức là nó có quả báo. Mình chưa học cái điều đó, và mình cũng chưa học một cái điều là không phải mình làm, mình láo với một người, người đó người ta không có bắt lỗi gì hết, là mình không có lỗi. Mình chưa có biết điều. Đức Phật nói mình đừng có nói láo. Thì dù là mình nói láo với một người, người đó không có chắc, người đó không có bắt lỗi, người đó có bắt lỗi thì nó cũng tha thứ cho mình 100%, thì mình vẫn mang cái nghiệp nói láo ở nơi mình. Cái người đó nó không có xóa đi được cái nghiệp nói láo cho mình. Mình đánh một người, người ta bị thương nặng mà người ta tha lỗi cho mình, mình vẫn mang cái nghiệp đánh người đó ở trong cái tái sinh của mình. Mình tạo nghiệp ra là mình làm nó sẽ thành cái quả ở nơi mình. Mình mượn cái người kia để mình làm cái nghiệp cho mình, cho nên người kia có tha thứ tha tội cho mình, cái nhân mà ác ở trong mình nó không có mất. Nó là cái luật nhân quả mà không có con người nào có thể xóa được. Cho nên những cái đó mà mình chưa có biết về nhân quả. Cho nên vì vậy ấy, mình có thể thấy điều này. Nếu mà mình giết một người, ví dụ như có những người hoàng tử, thái tử giết cha để lên làm vua, nhưng mà ông cha cũng hoàn toàn ông không có oán hận, ông cha ông không có thù oán, mà khi người cha chết, người cha cũng nói là ta tha thứ cho con. Thì người cha đó được sinh khỏi trời, người con đó được cha tha thứ mà rồi vẫn sinh địa ngục. Ai làm cái nhân nào, người đó được cái nhân đó. Người cha làm cái nhân không oán hận tha thứ, người cha được cái quả sinh khỏi trời. Người con làm cái tội giết cha, người con sinh địa ngục. Giờ mình nói đến ví dụ nữa, các bậc A-la-hán đâu có thù oán ai. Các bậc A-la-hán coi cái đời sống sinh tử này là cái đau khổ hạt nhất, coi cái thân của mình là một cái chỗ trói buộc mà bao giờ xả cái thân này đi, không có lấy một cái thân nào khác nữa hết, là vô sinh đó, đó là niết bàn. Thế nên thân này là một cái thân mà thường nói hữu dư y niết bàn, là một cái thân khổ đau cuối cùng. Thế xả nó đi là mình tắt niết bàn. Cho nên a la hán không có mong giữ cái thân này, và đến cái lúc mà phải ra đi xả nó đi là a la hán được niết bàn. Thì đối với a la hán đó, khi mình có một cái thân như là mình có cầm một cái gì trên tay mà cái đó nó dơ lắm, nó dính đầy tay mình, bây giờ có một cái người ấy mà nó lấy sạch cái đó đi thì oán hận cái gì đây, mà ghét cái gì đây. Cho nên cái thân này là cái khổ đau cuối cùng của cái đời này và vĩnh viễn cái đời sau của mình. Có một người nào nó đến nó giết mình và nó lấy cái thân này đi thì mình nhận biết bạn. Vì a la hán có thấy gì gọi là oán hận trách móc gì hết. Nhưng mà một người giết a la hán thì tội còn nặng hơn là giết cha mẹ. Cho nên luật nhân quả nó đi như vậy. Thế nên mình phải học, mình nghe nhiều thì mình biết rõ. Tại vì khi mà cái tâm, cái gốc tâm là cái gốc của tội lỗi, nó mà khởi lên một cái ác, mà cái ác nó càng tăng, nó càng tăng thì cái tội nó càng nặng. Thì cái ác càng tăng là ở cái chỗ ăn thua là ai. Nếu giờ mình giết con kiến, một con muỗi chích mình cái, đọc con cái, cái tâm ác của mình nó rất là nhỏ. Cho nên tâm là gốc của tội, của phước. Cho nên tâm nặng thì gốc nó nặng, tâm nhẹ thì nó tội phước nó sẽ nhẹ. Cho nên mình cho nhiều mà mình cho cái tâm coi thường, công đức của mình nó nhỏ. Mình cho ít mà mình cho cái tâm tôn kính, công đức của mình rất lớn. Mình cho nhiều coi thường, cũng thí dụ như nhà mình rác nó nhiều lắm, còn mình hốt mấy cái rác mình cho người khác, nó giống như vậy. Tâm mình có cái coi thường cái mình cho, thành ra cái việc làm tuy là nhiều nhưng mà cái phước đức nó rất là nhỏ. Cho nên tâm nó là tốt. Cho nên khi mà mình giết con ruồi, con muỗi đó, cái việc giết đó, cái tổ nó nhẹ nhỏ lắm. Cho nên thế mà cứ không cố ý giết đó, là không có thành tội. Và gốc nó ở nơi tâm. Nên bây giờ đó, mình giết chẳng hạn con muỗi đó, có một Bồ Tát A-la-hán nó nói với mình, nó là cha mẹ mình kiếp trước, nó đến nó chích mình. Thế mà nó là cha mẹ mình kiếp trước, mình đọc cái chết cái mình biết là cha mẹ mình, đọc một cái thì tự nhiên là nó khác, tội nó nặng rồi. Uống gì giờ là cha mẹ trước mắt của mình, là con người nuôi dưỡng mình biết rồi. Cho nên đối với cha mẹ đó, mà mình làm một cái lỗi nhỏ nó cũng thành nặng. Mà có một cái lỗi lớn mà mình làm với một cái người khác, ví dụ làm với một người ác, nó cũng thành ra là nghiệp, nó cũng thành ra tội. Nhưng những người mà cảnh sát đi bắt cướp, hay là những cái người đặc biệt là để giết những cái kẻ mà khủng bố này nọ, những người đó không có tội. Tại vì tâm của những người đó không phải là cái tâm ác, mà tâm đó là tâm trừ ác. Cho nên nó phải biết là nó tùy theo cái đối tượng mà nó thành ra khác nhau. Cho nên vì thế đó, mình biết rằng là tất cả những cái gì mình làm nó đều mang lại một cái kết quả, nó có thể chiêu cảm cái kết quả, mà mình không biết là cái nghiệp nào nó ra cái gì đấy, không biết, mình không hiểu được. mình mà đi theo con đường giải thoát thì con đường giải thoát nó mình đừng có dính vào một cái gì hết. Thế mà mình có thương, có ghét, có phản trái là mình bị dính vô. Dính vô là mình tiếp tục sinh tử. Cho nên thoát nó đi, dùng cái pháp của Đức Phật chấm dứt nó đi, dùng cái ánh sáng trí huệ đoạn nó đi. Những cái trói buộc một người xuất gia không còn thân thích cái này nọ. Cho nên nó là con đường giải thoát. Bây giờ xuất gia mà theo đại thừa, vừa xuất gia mà vừa không có bỏ chúng sinh. Cho nên các thầy của đại thừa, các người xuất gia đại thừa vẫn chiếu cố đến cha mẹ anh em. Và cái đại thừa không muốn lợi ích và cứu độ người khác. Cho nên nếu mà anh em gia đình mình có chuyện gì buồn vui gì đó thì mình cũng sẵn sàng về tham gia. Mình muốn mang cái đạo vào cho gia đình, cho nên mình vẫn giữ cái liên hệ. Cho nên hai bên nó khác nhau. Bây giờ mình thấy là đây là người xuất gia mà sao mà cứ còn lưu luyến gia đình, và mình đã đầu mình phê bình để nói xuất gia thì không đúng. Và mình không biết là cái này là xuất gia theo đại thừa, không phải là xuất gia theo giải thoát của thanh văn. Người xuất gia này vẫn coi các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm như là những cái bậc cứu độ và bậc thầy của mình để học hỏi. Cho nên nó khác. Cho nên mình qua bên Nam Tông đó là không có Bồ Tát. Mình qua bên Đại Thừa này nó lên Bồ Tát mới là các bậc thầy. Phật là bậc thầy tối thượng. Đó là cái mục tiêu để mình tiến tới. Cho nên hai bên nó khác nhau. Nếu mình không hiểu về đại thừa thì mình sẽ nhìn mấy người xuất gia của đại thừa theo một cái con mắt mình nghĩ là nếu ai lại có học những pháp Nam Tông thì nghĩ là mấy thầy đại thừa có tu hành giống như này. Kiều Trần Như hỏi Đức Phật tại sao mà Di Lặc Bồ Tát không có tu thiền định, mà tại sao Đức Phật lại thọ ký cho Di Lặc Bồ Tát thành Phật. Cũng như là mình hỏi thêm là tại sao hiện tại Bồ Tát chỉ toàn ở dưới địa ngục mà không có bao giờ mà làm con người tu thiền định để chứng niết bàn thế, mà tại sao mà Phật ca ngợi địa tạng Bồ Tát vậy. Như thế cho nên cái con đường đại thừa nó khác, cái con đường Bồ Tát tạng nó khác, nó có ý nghĩa khác, mình cần phải học hỏi rất nhiều. Thì đây mình chỉ biết là bằng cái lòng tin là cái con đường đại thừa thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh, mà sở dĩ đi con đường thành Phật cũng vì muốn lợi ích cho chúng sinh. Thì lúc bây giờ đó mình bắt đầu mình hiểu dần cái nghĩa đệ tử của Phật. Nếu cứ chỉ đi giải thoát hết, không ai dính đến con người nữa, thì những cái người tại gia này nó biết theo cái gì đây, biết thế nào là đạo đây. Mình muốn đi học đạo thì mình phải tìm đến một vị thầy, thì vị thầy mình phải nói là con là học trò của thầy. Cái vị thầy mà không, tôi là giải thoát thôi, tôi không có dính líu ai hết, không có học trò, không có sư phụ, không có gì hết. Tôi không có nhận như vậy, tôi bị trói buộc thì ai cũng chối bỏ hết, không dính líu gì hết, thì làm sao ai biết đến đạo Phật. Rồi cái đau khổ của mình ai cứu? Có người nào ở trong các đệ tử Phật đó mà phát lên một cái tử tâm không? Nếu mà cứ theo đúng con đường giải thoát đó, con đường bất tử đừng có dính vào ai ấy, sinh tử kết nối với cái sinh tử của mình. Cho nên chính vì vậy biết là Đức Phật lập ra cái con đường thanh văn duyên giác và lập ra con đường chân thiên thừa, nó chưa phải là cái ý chính của Đức Phật. cái tâm nguyện chính của Đức Phật, nó là cái ý nguyện chính của Đức Phật, nó là muốn cứu độ tất cả chúng sinh thành Phật hết. Cái ý nguyện chính của Đức Phật là đại thừa. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nếu Đức Phật nói thẳng ra, người ta thấy khó hiểu quá, người ta không có tin. Người ta không có tin là người ta có thể thành Phật, mà người ta không có tin cái cảnh giới của Phật. Cho nên Đức Phật phải nói cái chuyện là làm tốt là theo nhân quả, thiện ác. Và Đức Phật phải nói cái con đường giải thoát khỏi cái khổ đau. Nhưng mà thật tâm của Phật thấy là cái cứu cánh an lạc nhất đó là thành Phật, thành tựu cái chân lý bằng cái trí huệ viên mãn. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mới nói là Đức Phật mới mở ra con đường đại thừa. Đức Phật nói lên cái ý muốn thật sự của mình. Thì giờ mình là những người đệ tử của Phật mà theo con đường này, có cái duyên để theo con đường đại thừa này, rồi mình làm gì? Thì trước tiên hết mình phải có lòng tin. Mình tin vào pháp đại thừa, mình tin vào cái con đường thành Phật. Cái học hỏi dần dà nó cho mình tin rằng là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành. Mình tin vào Phật tử của mình, mình tin vào cái mình, cái sự mà cứu độ lợi ích cho tất cả chúng sinh có thật làm được. Nếu mình đi theo con đường đại thừa này, mình phát triển trí huệ mình có thể làm được cái đó. Tin như vậy nhé, tin là đó Phật là những người đã thành công, thành tựu được cái kết quả đó. Vô lượng Bồ Tát là những người đang còn thực hành tiến triển vô cùng trên con đường cứu độ chúng sinh đó. Mình là cái người có duyên, là con cháu, là bé bắt đầu đi theo. Thì đầu tiên là mình tin như vậy, mình có cái lòng tin như vậy, là mình phát triển cái lòng tin đó bằng cách là mình thờ Phật, thờ Bồ Tát, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát, quy kính về, quy về tôn đọc các kinh điển đại thừa, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cương, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh nói về hành nguyện của các Phật Bồ Tát, đó là nói về các hành động, các nhân của các Bồ Tát, và từ đó dần dà thành Phật. Tôn đọc như vậy, quân tộc nó vào thành chủng tử của mình. Mình tạo những cái công đức, tạo những cái công đức đối với ta vào của đại thừa, cúng dường, cung kính, ủng hộ, hộ pháp, hộ trì, in kinh, ấn tống. Tạo những công đức đó để mình kết duyên, kết duyên với lại ta vào chánh pháp của đại thừa, và cái con đường thành Phật độ chúng sinh. Đó là trong khi mình biết là tất cả những hành động xưa nay mình đã từng làm, nó đều là những cái công đức nhỏ bé mình góp phần vào để mình đi trên cái con đường đại thừa. Và đừng có coi thường nó, đừng có thấy nhỏ bé, đừng coi thường nó. Nó là những cái làm thắt chặt, kết chặt mình vào trong tam bảo. Mình trong chùa mình có thờ thí dụ Phật Dược Sư, có thờ tượng Ngài Quan Âm, mỗi ngày vào đó mình lau chùi chánh điện và mình kết chặt mình vào cái Ngài Quan Âm. Mỗi ngày mình thấy tượng Quan Âm mình sáng một sáng, mình thắp một nén hương nhỏ, mình cúng dường lên cái bổn nguyện của Bồ Tát Quan Âm bình đẳng cứu độ chúng sinh đó, này luôn luôn thấy biết và chờ cái công đức của mình á, cho nó vừa đủ, Ngài sẽ ứng thân ra bằng cách nào, đôi khi làm con, đôi khi làm cha mẹ, đôi khi làm thầy, hướng dẫn mình, làm bạn của mình, giữ cho mình ở trong con đường của Đạt. đừng có nghe, đừng có tin theo cái gì hết khi mà mình còn rất là non. Cho nên bởi vì cái tâm trí của mình nó còn rất là non nớt, mình có duyên với đại thừa thì mình phải tạo những cái công đức đó thì nó giữ mình vào đó. Mình còn là một cái đứa bé, còn là một cái bào thai, còn là một cái trung hữu bị tái sinh, mình còn chưa biết được sinh ra đời mình mang cái nghiệp gì. Đấy, thì mình phải tìm đến những cái gia đình, những cái cha mẹ mà bảo đảm cho mình mà sinh vào nó, làm con ở trong đó. Và đứa bé con nó cũng gây dại lắm, nhưng mà nó phải là con, nó phải kết cái duyên nó. Đấy, thì cha mẹ nó bảo vệ nó mới được. Đấy, đừng có sinh vào nhà tài kiến, đừng có sinh vào những nơi tàn đạo, đừng có sinh vào những nơi bần cùng khổ sở. Phải sinh vào cái nhà có cha mẹ theo đạo Phật rồi mới giúp cho mình. Mà mình muốn được sinh như vậy thì mình phải tạo những cái công đức. Cho nên trong đời này của mình ấy, mình tụng kinh đại thừa, mình thờ Phật đại thừa, mình làm những cái công đức cúng dường ở nơi bàn thờ Phật đại thừa, nó là những cái năng lực ấy, để nó đưa mình trong đời sau ấy, sinh tiếp vào những cái gia đình mà có thể học đạo tiếp, có thể theo đạo truyền tiếp, không có bị lạc. Dù là có lạc sang bên Thanh Văn nữa cũng không có lạc sang Thanh Văn, hay dù đôi khi có duyên với người nói đi nữa, sinh ra đời cũng quay trở lại với đạo thường. Nên mình biết là đó là tất cả cái công đức mình phải làm bằng cái lòng tin, những cái công đức mình làm giữ mình ở trong cái nhân duyên với cái chính pháp đại thừa. Đó là con đường Bồ Tát đạo, đó là con đường thành Phật. Một đứa bé nhỏ xíu, thí dụ cha nó là vua, khi mà hỏi đó, nó là hoàng tử, nó không biết gì hết, nhưng mà bà vú hỏi nó lớn lên thì ngài làm gì, thì đứa bé nó cũng là nó làm vua, nó cũng biết vua là gì hết, rồi nó làm vua. Thì mình cũng vậy đó, mình không có biết Phật là gì hết, cao quá bao la biết hết, nhưng mà khi hỏi mình ấy, làm gì, mình đi theo con đường làm gì, mình cũng nói là để thành Phật độ chúng sinh. Khi mà ai đã hỏi một hoàng tử này là con ai, hoàng tử nói là con vua. Bây giờ khi ai người ta ngoài đường ta hỏi mình là gì vậy, mà là Phật tử, là con Phật. Cho nên mình chỉ là những người con còn rất bé nhỏ, đừng có tự coi thường mình rồi đứng tách ra khỏi cái dòng tộc đó. Đừng được coi thường như vậy, mà thấy là mình có một cái duyên, mình có cái duyên mình thờ Phật, mình thờ Bồ Tát, và có duyên mình thấy mình là Phật tử. Thế thì còn Phật mình có cái liên hệ, cho nên tạo cái công đức nó nhiều, biết quý những cái công đức đó, tụng đọc thờ Phật, lễ Phật, hộ pháp, hộ chùa, hộ ta bảo đó. Tất cả những cái đó nó là những cái công đức ban đầu Bồ Tát đạt, những cái việc làm đầu tiên. Mình thấy mình chưa giúp ai hết, thấy chưa gì hết, như là một cái hoàng tử bé nhỏ, nó chưa có giúp gì được dân tộc hết, nhưng mà phải ở trong đó, đừng có bị đi lạc, đừng có bị bắt cóc đi đâu mất, ở trong đó nuôi dưỡng, ở trong đó lớn lên, ở trong đó rồi nó mới sẽ bắt đầu học hành những cái hạnh lớn. Cho nên phải giữ mình ở trong đó. Nên là đấy, thì khi mà mình giữ mình trong đó rồi thì ở đây người Phật tử mình phải thấy là mừng, mình vui mừng là mình có được những cái điều đó. Trước đây tại vì sao mình cứ nghĩ là chắc mình phải gần thầy, mình phải thân cận thầy, hoặc là mình phải cúng dường rất nhiều, mình phải mua nguyên cái chùa cho thầy, thì lúc bây giờ mình mới cảm thấy như là mình là một Phật tử mạnh mẽ, và mình phải tôn kinh cho nó nhiều, mình phải làm nhiều cái điều gì đó. Và nhiều khi mà mình nhìn cái thôi là thầy cũng sợ đó. Thì lúc bây giờ mình mới thấy mình chắc mình là một Phật tử oai lắm đó. Thế đó là sai lầm, cái đó là lệch lạc. Còn những cái đúng nhất của mình là ngày đến chùa ngày lễ Phật chào thầy cái rồi cúng dường họ tam bảo cúng dường thì nó rồi những cái nhỏ đó là những cái đúng nhất. Nếu mình có duyên nào thì làm nó, mình có duyên lên công quả làm, cứ làm công quả. Cái đi chợ của mình ấy, nó cũng thuộc về Bồ Tát Đạo. Nhiều khi trong đời trước mình chỉ có là đi chợ cho chùa thôi, mà trong đời sau Ngài Quan Âm xuất hiện ra thuyết pháp cho mình. Tại vì trong những cái lúc đi chợ ở chùa đó, mình luôn luôn có cái tâm cung kính, mình biết là mình hộ trì cho Tam Bảo có mặt ở trong cuộc đời này, mà nhờ vậy mà chúng sinh ấy, có cái nơi nương tựa về, có cái ánh sáng đến. Đó, mình tin như vậy, mình làm như vậy thì đời sau đó, công đức nó vô cùng. Cho nên mình cứ theo cái nhân duyên của mình mà mình ủng hộ tạo công đức kế cái duyên để Tam Bảo. Mình nghĩ mình sinh ra đời để mang cái thân người, đó là phước đức kia lắm, thân đầy đủ, không cần khỏe mạnh gì lắm mà cũng không bệnh hoạn gì ghê gớm. Tâm của mình tỉnh táo, không phải thông minh là thành là bác học cái gì hết đấy, nhưng mà tâm mình biết rõ thiện ác phải trái rất là sáng. Và mình có cái duyên với Tam Bảo nó hơn hết. Mình nhìn lại một người rất giàu có, mình nhìn lại một người rất thông minh bác học, mình thấy người giàu đó không biết đến Tam Bảo, không có duyên với Tam Bảo. Nhà bác học đó cũng chẳng có duyên gì với Tam Bảo. Bởi vì những bao nhiêu người dưới mình, kẻ sinh ăn mày cũng không biết gì đến Tam Bảo. Những người em với mình họ cũng sinh ra thân con người, họ cũng có đầu óc tỉnh táo. Tối ngày họ nghĩ chuyện đâu đâu, tối ngày họ đi tìm vui, họ lo chuyện gì. Nó qua cả một đời như vậy, nó cứ loanh quanh cho những cái câu chuyện này. Thế là ăn uống đi làm rượu đi chơi, ăn uống đi làm rượu đi chơi, ăn uống đi làm rượu đi chơi suốt một cái đời qua, mình không có biết một cái gì hơn hết. Mình may mắn sao mình có duyên với Tam Bảo. Còn cái ông giàu sang phú quý thì ham cái chuyện danh vọng này nọ đủ thứ đó, rồi cũng chỉ là cái gì thôi, quay đi quay lại cũng chỉ là tiền tài danh vọng sắc đẹp hưởng thụ trong đó suốt một cái đời qua đi, đời sau chẳng cần biết là nó còn phước mà hưởng hay là nó đi đến đâu nữa hết. Nên mình bình thường thôi, nhưng mà mình có một cái đại phước đức, mình có duyên tăng vào. Thế có duyên tăng vào mình thấy là không có ai bằng được nữa hết. Cho nên mình giữ lấy cái đó, đừng có để mất cái đó. Rồi cái duyên nó càng giữ chặt. Mình những người rất xúc biển mà có một cái phao, có sợi dây nó gắn chặt vào cái thuyền thì trước sau mình cũng được kéo lên. Đừng có để bỏ cái phao, bỏ cái sợi dây nó đi. Cho nên nó là cái điều vậy. Còn mình thấy cái người mà bơi bên cạnh mình, nó đeo cà rá một xoàn đầy người nó hết. Một người nữa mình thấy trên đầu nó xuống dưới chân nó dán đầy bằng cấp hết đấy, bằng tiến sĩ này tiến sĩ kia, nó cứ chỉ để giữa biển không có một cái gì để bám víu nó được kéo lên hết đấy. Thì mình thấy là thật không là mình là đại phước đức. Với cái mà mình đi theo Tam Bảo của mình được khai mở trí huệ, cái trí huệ đó của mình thì không có một cái trí huệ nào có thể giải thoát sinh tử, không có một cái trí huệ nào có thể có được cái tự bi cứu độ tất cả chúng sinh, không có trí huệ nào có được cái năng lực là nhẫn nại không cùng tận như là ngài Địa Tạng. không có trí huệ nào từ bi được như là Ngài Quan Âm. Trí huệ nào mà có thể trong sáng là rung rinh tất cả những cái cung điện ma phương như Ngài Văn Phủ? Có một cái trí huệ nào mà có thể bao trùm tất cả vô lượng vô biên thế giới, là tất cả những công đức ấy, cúng dường những Ngài Phổ Hiền? Chỉ có ở trong Tam Bảo khai mở ra cái trí huệ đó. Thế gian này đừng có thấy mà thèm có Tam Bảo rồi, mà những cái trí huệ đó nó là cái phật tính của mình, nó có ở trong mình. Ngày nào mà nó phát ra được, mình tự tại vượt ngoài sinh tử mà vẫn lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nó không có giống vượt ngoài sinh tử mà quên hết chúng sinh, và cũng giống như là vào trong sinh tử là quên hết đạo. À, mình theo đại thừa của các đạo đã mở ra được cái chân lý thành Phật đó. Gương mẫu là Đức Phật. Đức Phật thành Phật, thuyết pháp độ sinh, không bỏ chúng sinh. Cho nên chính vì vậy mình biết là mình phải nghe cái pháp này, nghe xem trí huệ là sao, chân lý thế nào, trí huệ của ai. Nếu mà của Phật không phải của mình ấy, thì mình theo chi? Nhưng mà rốt cuộc nghĩa là trí giác là của mình, sự giác ngộ của mình. Cho nên có câu chuyện này, câu chuyện ở trong Tích Truyện Pháp Cú đó. Có mấy vị tỷ khưu đó, tôi nhớ 50 vị tỷ khưu cho nó vừa phải. 50 vị tỷ khưu đó trong thời Đức Phật đi tu với nhau thì nó có thành từng nhóm để mà khích lệ nó tu tập. Thì những vị này là tu theo cái con đường giải thoát thành văn. Đến gặp Đức Phật trước mùa hạ an cư, thỉnh Phật cho một cái pháp tu tập trong 3 tháng an cư quán tưởng. Phật cho làm cái pháp, các vị nhận bản cái pháp đó rồi đi tìm chỗ nào thích hợp an cư. Chỗ thích hợp an cư là những cái nơi nó đừng có động, đừng có tiếng động ồn ào, đừng có gần thành phố phố xá, nhưng mà nó cũng phải làm sao có người ủng hộ mình cho mình ở yên một chỗ mà tu, đỡ phải di chuyển nó động. Nếu mà sáng dậy thì đi khất thực, nó phải xa thành phố chút, xa làng mà đi và nó mất thời gian, đi giữa đường nó cũng có thể động tâm, đến nơi khất thực xong quay trở về vào trong xóm làng cũng có thể động tâm. Cho nên các vị nó phải đi tìm một cái nơi nó vừa đúng cái nhân duyên để tu tập. Thì đến một cái xóm đó thì cái bà mẹ của cái ông trưởng xóm đó gặp hỏi thăm. Bà mẹ đó mới biết là mấy thầy muốn tu mà cần chỗ vậy. Bà mẹ đó mới dẫn đến cái chỗ của bà. Bà bảo là mấy thầy ở đây tu rộng rãi, một cái khu vườn rừng, bà con sẽ mang thức ăn đến cúng dường. Thì mấy thầy mừng lắm, là có chỗ, có người cúng, có người ủng hộ, không phải đi đâu. Cho nên là đó tu thì mấy thầy mới chia ra, mình không nên ở chung một chỗ, mình chia nhau ra để dễ tu, chung một chỗ nó động. Thì chỗ gần rừng nó cũng động, cho nên thầy chỗ này, thầy chỗ này, thầy chỗ này, là hai ba thầy gần nhau, hai ba thầy phía này tu tập với nhau. Thì cái chỗ mà bà, cái sân mà nơi bà ta sẽ mang thức ăn đến, thì mấy thầy lập ra một cái bảng. Thì nếu mà thầy nào mà thấy một thầy khác có bệnh thì ra nơi đó gõ bảng lên tập chúng để giúp đỡ cho cái thầy bệnh, để bán cho biết vậy. Đó vậy thôi. Đến ngày trước giới thì cũng ra gõ bảng ở đó, trước giới với nhau bố ta. Thì bà mang đồ ăn tới thì bà thấy mấy thầy gõ bàn, bà gõ bàn thì tập với thầy, thì bà thấy thầy đi hướng này, thầy đi hướng này, thầy đi hướng sau, thầy hướng trước, thầy đi đến như vậy. đến nơi thì mấy thầy nhận lãnh thức ăn dùng. Thế là bà mới hỏi thăm, nó bảo hình như mấy thầy bất hòa với nhau, hình như có cãi lộn với nhau. Mấy thầy bảo đâu có đâu. Mấy bảo tại sao mỗi thầy ở một chỗ. Cái mấy thầy mới nói là không, chúng tôi ở cho nó dễ tu. Nè, cái mấy ông đó bảo vậy thì mấy thầy tu cái pháp gì vậy? Tôi có được nghe không? Bắt tò mò mà. Cho nên mấy thầy mới nói, nghe pháp thì nếu mà chi chủ muốn thì dễ thôi. Mấy thầy mới nói cái pháp tu của mình là Đức Phật dạy cho pháp tu vậy vậy. Chúng ta nghe xong nếu mà thầy có thấy hay hay. Thì thông thường Đức Phật hay thường dạy cho các đệ tử những cái pháp quán bất định. Cái quán hay cái cơ thể của mình, thân thể của mình nó không có trong sạch ấy. Thì trong kinh người biết là cái pháp nào nhưng mà thông thường Đức Phật dạy. Thế bán mới bảo chứ pháp hay quá, nhưng mà nếu mà tôi muốn tu, tôi có tu được không? Có được phép tu không? Mấy thầy bảo, ồ, nếu mà cư sĩ muốn tu thì rất là tốt chứ. Đâu có thể nào cấm, cái điều đó rất tốt. Cho nên mà lấy bắt tu. Nhớ hôm nay là tu tập. Mà nó có một điều không ngờ được. Mà tu xong có đắc quả. Mà cái chân lý chứng là chân lý, tức là đắc quả đó. Thì nó có bốn cấp. A-la-hán là viên mãn, cái thứ nhì là A-la-hán, hai cái thứ ba, thứ tư đó là Tu Đà Hàm, cái là Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn cái quả đầu tiên là thấy được chân lý, cái tâm sáng cả đó. Thế thì ba chứng quả thứ ba là A-la-hán. Hệ chứng quả thứ ba nó là có thiền, có thần thông. Cho nên mình biết là cái chân lý của mình nó rất là vi diệu. Nó không có là như người phàm nghĩ đâu. Thế ba có thần thông thì ba mừng ghê lắm. Ba an lạc vô cùng, ba giải thoát rồi, ba thấy tất cả khổ đau như là không còn dính tới mình, an lạc. Ba nhớ ơn, đó là nhớ ơn mấy thầy này. Mà tự nhiên cái lúc đó nó cái tâm của bà nó thành bậc thánh rồi, nó thoát khỏi cái tâm phàm tham sân si của thế gian. Cho nên trong tâm nó mới nghĩ là bà thấy 50 thầy tỷ khu đó là con của bà hết. Nó bảo tội nghiệp mấy con mình, không biết mấy con mình có đắc đạo chưa. Bà mới dùng cái tha tâm thông đó, bà mới nhìn, bà mới quan sát mà, thì bà thấy 50 thầy chưa có thầy nào đắc đạo hết. Bà mới bảo chứ mình phải làm sao mình giúp cho các con đắc đạo. Cho nên bà mới quan sát tiếp, bà mới dùng cái trí thần thông đó, bà quan sát và xem. Ta xem là đầu tiên hết là 50 vị này có khả năng để thành đạo không? Thì quán vào tâm của 50 vị, nó có thấy 50 vị này có thể thành đạo, có cái khả năng thành đạo. Thế thứ hai nó mới quán là thế vậy thì cái chỗ ở nó có thích hợp không? Quán cái chỗ ở của bà thì bà thấy rất là thích hợp. Ở yên tĩnh, có người ủng hộ, rất là thích hợp để tu tập của mình. Thế mà lại quán tiếp là 50 vị đó có hòa hợp với nhau, hòa hợp. Quán mới quán tiếp là vậy thì tại sao lại chưa đắc đạo mà mình lại đắc trước. Rồi mới quán tiếp, đó là quán là cái gì? Không biết đồ ăn. Đồ ăn có đầy đủ không? Đồ ăn đầy đủ, nhưng mà đồ ăn nó có chất lượng không, có ngon miệng không, ở đây thiếu. Đồ ăn bị chưa có được đúng mức. Bạn nghĩ là mình phải làm đồ ăn ngon hơn nữa. À, cho nên là ông biết là à, bây giờ nếu mà nó có thêm một cái duyên này vào nữa thì chắc chắn mấy thầy sẽ đắc đạo. Cho nên mấy chuẩn bị đầy đủ ăn thực phẩm ngon lành, à, đẹp đẽ ngon lành vừa ý đem đến cúng dường. Thì thực sự ra đâu có thầy nào nghĩ đến đòi hỏi đồ ăn ngon đâu. Nhưng mà bản chất của con người khi mà ăn được như ý, nó có một cái vui, một cái an, rồi nó có một cái, nó phát một cái năng lực. Những cái chỗ ở nó đã được như ý, cái pháp cũng là cái pháp của Phật, cái tâm tu tập cũng là đều có hết. Bây giờ thế được cái đồ ăn đó, thì khi ăn vào đó, thì tự nhiên là nó trợ giúp, nhất là với cái tâm mà kính trọng cung kính của thí chủ đó, và lại bây giờ trở thành bậc thánh đó. Cho nên là 50 thầy đó ăn vào một cái tự nhiên thấy khỏe mạnh, sung mãn, an lành ở bên trong, ra sự tu tập đắc quả là hết. Vậy thì bây giờ mình nghe câu chuyện đó, mình thấy là người cư sĩ cũng đắc đạo, thời Đức Phật đắc đạo rất nhiều, mà không phải gì là chưa phải là Bồ Tát đạo, nó là Thanh Văn Giải Thoát đạo, là rất là khó, rất là khó đắc. Nhưng người phải biết rằng là cái trí huệ chứng đại chân lý chứng đạo nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm mình. Pháp của Phật nó là trợ giúp để cho nó phát triển đạt thôi. Cho nên nếu cái bản cụ nó lúc mà chưa có chứng đạo thì bà sẽ nghĩ là bà không có bao giờ chứng hết. Bà nghĩ là bà chỉ là một bản cụ mà sống là con của bà là ông trưởng làng, nó có một mảnh đất như vậy, rồi bác sống như vậy suốt đời, rồi đời sau bác cũng mong quá lắm được sinh cõi trời. Bác đâu có ngờ đâu là ở trong tâm thức của bác nó có một cái khả năng là có thể giải thoát. Và khi mà bác gặp đúng nhân duyên, bác gặp sự trợ giúp của Phật Pháp, nó phát ra. Cho nên mình đừng có coi thường mình khi muốn theo đạo, mình đừng có coi thường mình. Mình theo đạo vừa, mình phải biết là mình có Phật tính. Và giờ đây những cái nhân duyên đó, kết duyên mình đối với Tam Bảo, và mình làm công quả, mình tụng niệm đó, là để nó giúp cho từ từ cái Phật tính nó phát triển. Nó rất quý, nó trợ giúp, nó là những cái đào sới để gặp cái kho tàng ở dưới. Mình phải quý nó, và mình phải tin. Mình tin là mình có Phật tính, và mình đang làm cái chuyện để cho Phật tính nó hiện ra. Nên là mình có đợi cái lúc nào mới nói là tôi tu đây, ngay trong chính cái nhân duyên mình gặp gỡ, thấy vị thầy chắp tay xá một cái, nó là một cái hành động để tiến đến cái Phật tính. Tất cả cái mình làm công quả, tất cả những cái lòng tin của mình, tất cả những cái mình trợ giúp, nó đều là những cái hành động tư lương chuẩn bị để đưa mình dần đến cái chỗ hiện hiện ra cái Phật tính của mình. Dù nó có lâu xa đến đâu chẳng nữa, nhưng mình bắt đầu ngay từ đây bằng những cái mình đã có rồi. Cho nên mọi người Phật tử đến chùa sinh hoạt cái chùa công quả của, là một cái con người ở trong cuộc đời mà có một cái cơ hội đang còn đào sới cái kho tàng mình ra, mà tất cả những người khác không có cái cơ hội đâu. Đó. Cho nên mình hãy tin như vậy, rồi từ từ mình sẽ nghe thêm nữa. Và chẳng năm bất cứ lúc nào có gì hay có duyên hay gì đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thank you.